hôm nay.
Phẩm thứ ba.
Phẩm thứ ba. Có 9 chuyện. Chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba như có lựa rồi. Tỳ kheo bất mãn. Này là chăn trâu nữa. Này tâm khó thấy. Đấy. Tâm khó thấy tế nhị. Tế nhị nghĩa là vi tế. Tâm khó thấy tế nhị. Đấy. Theo các dục quay cuồng. Theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm. Người trí phòng hộ tâm. Tâm hộ an lạc đến. Phật dạy câu này khi ngụ tại kỳ viên vì một tỳ kheo bất mãn. Tại xá vệ, con của một trưởng khố đi đến vị trưởng lão thường khất thực tại nhà mình, xin dạy bảo con đường giải thoát phiền não. Trưởng lão khuyên anh ta hãy bố thí những thức, những thứ như thức ăn chia theo phiếu, thức ăn ngày rằm và 30, phòng xá, bố thí phòng xá trong mùa mưa để an cư, bố thí y bát và những nhu cầu khác. Ngài còn dạy thêm nên chia tài sản ra làm 3, một phần để làm ăn sinh sống, một phần dành cấp dưỡng vợ con, ở phần thứ ba cúng dường tam bảo. Anh ta thi hành đúng lời dạy, rồi đến gặp lại trưởng lão hỏi xem còn phải làm điều gì nữa. Ngài dạy anh tuân giữ tam quy ngũ giới, và anh hỏi tiếp thì được khuyên là giữ 10 giới. Cứ thế anh hoàn tất từ việc công đức này đến việc công đức khác, nên được gọi là Anupapa. Anh lại hỏi tiếp tục và được dạy là nên xuất gia. Lập tức anh từ bỏ thế gian đi tu, và dưới quyền dạy dỗ của một giáo thọ sư thông thuộc tạng luật và một giám luật thông thuộc tạng luật. Sau khi làm tròn bổn phận, anh đến vị giáo thọ thưa thỉnh và được dạy bảo theo tạng luật. Trong giáo lý Phật Đà, điều này đúng pháp, điều kia là không đúng pháp. Khi anh thưa thỉnh với vị giám luật thì cũng được dạy bảo theo luật tạng. Trong giáo lý Phật Đà, điều này chính đáng, điều kia không chính đáng. Thời gian trôi qua, anh chán nản vì cảm thấy khó nhọc với nhiệm vụ tu sĩ. anh muốn giải thoát mà giờ đây ngay cả chỗ để duỗi thẳng tay cũng không có. Sống đời cư sĩ có khi cũng được giải thoát khỏi phiền não. Vì thế anh có ý định hoàn tục. Từ đó anh bất mãn và khó chịu trong lòng. Anh không còn tu tập 32 vật bất tịnh của thân nữa, và cũng không nghe lời dạy bảo nữa. Mặt anh trở nên hốc hác, da dẻ nhăn nheo, nổi gân xanh, mệt nhọc đè nặng, ghẻ chóc đầy người. Những người tập tu và sa di hỏi thăm, anh cũng kể thật là đang bất mãn. Họ cho vị giáo thọ và giám luật của anh hay, và hai vị này đưa anh đến Thế Tôn. Anh thuật lại tâm tư của mình cùng với ý định hoàn tục. Phật nói: Tỳ khưu, nếu ông chỉ canh chừng được một việc mà thôi thì khỏi phải cần để ý đến những việc khác. Và vị tỳ khưu đó hỏi: Việc đó là gì thưa Thế Tôn? Phật nói: Ông có thể canh chừng tâm ý của ông được không? Anh ta nói: Dạ được, bạch Thế Tôn. Phật nói: Vậy thì chỉ cần canh chừng tâm của ông thôi. Rồi Thế Tôn nói pháp cú: Tâm khó thấy, tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Câu chuyện này do mình thấy ai đã từng xuất gia rồi đều trải qua những cái tâm trạng này. Lúc mình là cư sĩ mình bắt đầu rất là tín tâm, và cái tín tâm nó thúc đẩy mình thấy mình tinh tiến. Rồi mình thấy mình tinh tiến đến mức độ là mình không cần phải sống cái đời cư sĩ nữa. Mình có cái tâm ý mạnh mẽ muốn xuất gia. Thì khi mình xuất gia thì mình bắt đầu gặp nhiều kinh nghiệm. Cái lúc mà tâm của mình muốn xuất gia thì tâm mình nó chỉ thấy những cái ý nghĩa mà siêu thoát cao thượng của xuất gia, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là hay, rất là nhẹ nhàng. Cho nên vì vậy, nhìn lại cái đời sống của mình, để mình thấy nó không có cái gì để mình thích thú nữa. Nhưng mà khi mà mình xuất gia, cho nên trong luật cũng nói xuất gia là phải nói hết tất cả những cái chỗ khó khăn của xuất gia. Nhưng mà cái lúc đó tâm của người ta quyết định, người ta chấp nhận những cái khó khăn đó, mà người ta cái lực mong muốn xuất gia nó mạnh đến mức độ người ta cảm thấy là sẵn sàng chịu nổi. Nhưng con người luôn luôn quên mất một yếu tố quan trọng, đó là thời gian. Khi mà mình cảm thấy là mình chịu nổi những cái khó khăn đó, nhưng mà mình quên mất là chịu đi, chịu lại, chịu tái, chịu hồi, tái lập, tái lập, tái lập, tái lập. Mình quên mất cái đó. Điều thứ hai là những cái thành quả của sự xuất gia đó cũng qua thời gian lâu dài mình đều không thấy có thể đạt tới, và càng ngày càng thấy nó xa vời. Và những cái nản chí bắt đầu xuất hiện. Cho nên người Phật tử cư sĩ tại gia đó, chưa trải qua cái đời sống xuất gia đó, thì dễ phê bình lắm. Dễ phê bình rất nhiều cái. À, tại sao thầy đó xuất gia rồi mà tại sao như vậy? Rồi thấy cái người xuất gia đó, họ bắt đầu họ cũng như là mình nhìn thấy họ như lơ là với những cái lý tưởng của đạo. Họ bắt đầu họ thích những cái lắt nhắt lặt vặt của đời sống, mà mình thì thấy là nó rất là chán, mình còn muốn bỏ nữa. Sao thấy họ thích như vậy? Cho nên mình có thể phê bình, nhưng mà mình không biết là đó là cái lúc mà cái người xuất gia đó nó nhận ra được á, tuy rằng là nó không có nhận rõ ràng mà tự động trong tâm nó cũng nhận ra được là cái mục tiêu lý tưởng của đạo quá xa vời. Và giờ đây á, nó đang còn đi những cái bước mệt mỏi, chán nản. Nó giống như người mà đi bộ băng qua sa mạc Sahara. Mấy ngày đầu sung mãn. Nhưng mà đến mấy ngày sau, tuần sau, thì mình sẽ thấy mệt mỏi. Mấy ngày đầu đi, ai bảo nghỉ chút đi còn không chịu nghỉ. Bây giờ đi ba bước nghỉ cái. Đi ba bước nghỉ chút. Nhiều khi đi ba bước cái nghỉ đến ba ngày. À, thì mình bắt đầu mình thấy mà sao mà đi thì mà kỳ quá. Đã có cái lý tưởng, có cái nguyện đi sao mà thấy kỳ quá. À, thành ra không có ai, chỉ có trải qua kinh nghiệm thôi, chứ không có ai nói mà hiểu nổi hết. Cứ dấn thân vào có kinh nghiệm thì biết. Nên ngày qua, càng ngày qua thì chán nản rồi, thì nó phải có một cái gì vui vui. Phải đó, có một cái gì vui vui. Rồi cái người đời nhìn thấy mới thấy làm lạ, lắm lúc mới thấy kỳ, lắm lúc thấy không hài lòng, không bằng lòng. Nhưng mà dù gì những người đó nó vẫn đi tiếp. À, có những người, nhiều người thì thối lui. Cho nên với cái năng lực của con người phàm, nó đến những cái giai đoạn nó đã ra hết cái lực của nó, con đường vẫn còn xa. Nếu nó vẫn đi tiếp thì ít nhất là cũng phải có một cái gì khích lệ, có một cái gì đó để nó đi tiếp, có một cái vui cái gì đó để cho nó đi tiếp. Nhưng mà cái người đứng bên ngoài thì không có rõ mấy cái đó, không hiểu rõ mấy cái đó. Thì chính vì vậy, nếu con người đó nó đi tiếp hết một cái đời sống của nó thì đời sau nó phước đức ghê lắm. Nhưng mà chắc chắn nó không có tu nữa đâu. Nhưng mà đời sau nó sẽ rất là phước đức. Nó có một cái lực nhẫn, nhẫn như vậy ấy. Dù là nó đã mệt mỏi, chán nản, nhưng mà nó vẫn nhẫn, nhẫn với cái gì nó đã làm, nhẫn với cái mà lý tưởng ban đầu của nó. Nó vẫn nhẫn cho đến suốt đời của nó. Thì những đời sau nó có một cái lực nhẫn ấy, mạnh mẽ lắm. Có thể nói là học cái gì cũng giỏi hết đó, cũng đến nơi đến chốn hết đó. Chơi bất cứ một cái thể thao nào cũng vô địch hết đó. Về cái lực nhẫn của nó là đến cùng, mấy người kia chịu không nổi. và nó rất là thông minh, nó rất giỏi và nó rất là giàu có phước đức. Rồi sau nó hưởng. Đó. Nó hưởng chứ nó không có đi tiếp đâu. Nên con người phải hiểu cái cuộc sống một cách chính xác và thực tế. Đừng có lý tưởng, cứ lý tưởng mà thành mơ mộng, rồi thành vọng tưởng nữa, rồi thành khó tính nữa. Thì cái lý tưởng đó là một cái lý tưởng sai lầm. Cái lý tưởng nó phải thực tế. Nên vì thế, thực tế là nhìn vào đúng cái khả năng của mình so với lại cái lý tưởng, cái mục tiêu, rồi mình mới biết là mình phải làm cái gì, mình phải có phương tiện như thế nào, mình chắc chắn là mình phải có cái sự chịu đựng, mà rồi mình phải có cái gì nữa. Cho nên Đức Phật dạy pháp mới thành ra có nguyện, nó mới có thiện tri thức, nó mới có, đó là những cái mà nó trợ giúp. Nó có cái nơi mình phải đón nhận cái sự trợ giúp đó bằng cái tín tâm, bằng cái nguyện của mình. Đó. Rồi bằng những cái mình quán tưởng về cái thực tế như huyễn hóa, không có mục tiêu gì hết của cuộc đời và bản chất là khổ đau. Đó. Và cái con đường giải thoát là một cái con đường mà mình phải tự tìm cho mình. Mình phải thấy ra những cái yếu tố đó, cái công đức của con đường giải thoát đó, như mình vừa nghe, dù không đạt tới thì chăng nữa, nó sẽ có rất nhiều cái phước hữu lậu nó tới. Đấy. Cho nên mình phải quán cái lợi ích của con đường đạo từ cái chỗ vô lậu giải thoát, cứu cánh, cho đến cái chỗ hữu lậu tạm thời. Nó đều lợi ích hết á. Rồi mình phải quán đến cái tam ác đạo, là những cái vực sâu ở trong cái hiện đời sống mà của thế tục. Mình hiểu là mình chỉ nghe những cái làm ác đọa địa ngục, mà mình không nghe những cái chỗ là nó si mê nó đọa địa ngục nữa. Rồi chỗ là mình cứ ngồi mình hưởng hết cái phước, mình không có một cái nỗ lực nào tạo thêm phước, thì là địa ngục mà thôi. Cái bản chất cuộc đời nó rất là lạ lùng, của nhân quả đó. Nó rất là lạ, nó hết phước á thì nó là địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Cho nên những cái đó là những cái mình phải có dịp mình phân tích mà nghe. Bây giờ chỉ tạm nói, mình lấy thí dụ bản chất một cái nhà bức tường đi, nó có phước là nó được dán giấy lên, nó được sơn nước sơn mới. Nó hết phước tức là nó không được dán giấy, không được sơn mới nữa, từ từ mình sẽ thấy nó lộ ra cái thiên nhiên thô thiển và xấu xa. Cho nên cái bản chất thực của cái đời sống luân hồi ấy, nó là khổ đau. Hiện tướng của nó là tam ác đạo. Cho nên nếu không có cái phước đức sơn phết lên bên ngoài, phước đức nó là trời, người, những cái phước đức đó nó sơn phết lên bên ngoài, thì nó không thấy được cái sướng của cái đời sống luân hồi là cái cõi người, cõi trời. Mà khi đã có sơn phết rồi, có cái phước đức của cõi người, cõi trời rồi, mà không tiếp tục làm cái phước đức nữa, hưởng hết thôi, thì nó sẽ lộ ra cái bản chất khổ đau của nó là tam ác đạo. Tại vì bản chất của luân hồi nó là không có chân thật, nó là giả trá. Cho nên đúng cái nghĩa khổ đau nó là sự giả trá, không có thật. Và cái tướng của cái khổ đau đó là cái tướng của tam ác đạo. Cho nên mẹ biết là mình chưa có biết rõ gì nhiều về nhân quả đâu. Mình biết rất ít. Vì thế cái người tu sẽ khích lệ mình thì thấy rõ ra những ý nghĩa chân lý đó, mà mình nghĩ là mình phải tự cứu mình. Phật đã nói hết tất cả, Phật đã làm hết tất cả những gì Phật phải làm. Ba vô số kiếp, nhiếp thọ, đạt được cái trí chân thật bát nhã, phương tiện, thiện xảo, thuyết pháp. Mình đã đọc nghe trong các tích truyện, cứu độ, sống chỉ để cứu độ. Chứ ngoài ra, cái ý nghĩa sống này nó đâu có là phải là chân thật đối với Đức Phật. Cái chân thật nó là Niết Bàn, Đức Phật gác cái Niết Bàn đó lại thuyết pháp là để cứu độ. Cho nên tất cả pháp Phật nói, tất cả điều Phật làm là để cứu độ mình. Ngoài ra không có cái gì khác. Giờ đây cái phần của Phật nó đã xong, còn lại là cái phần của mình. Phải đón nhận, tự cứu mình bằng cách là đón nhận cái sự cứu độ của Đức Phật. Không lìa bỏ. Đó là tự cứu mình. Ông này ông đến nước đó ông đi xuất gia. Ông đi xuất gia. Nhưng mà bắt đầu đến cái giai đoạn, giai đoạn cuốn chiếu. Trải chiếu ra để ngồi thiền, tụi con đây là cuốn Bồ Đoàn. Cuốn Bồ Đoàn gửi lại là cái giai đoạn cuốn chiếu để ra về. À, cái tâm nghĩ muốn giải thoát mà giờ đây ngay cả cái chỗ để duỗi thẳng tay ra cũng không có nữa. À, thì cái ý trong này mình nghe cái câu chuyện đó, duỗi thẳng tay ra, giới luật không có được như vậy. Ừ, không có chít 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 đấy đó. Đó. Bây giờ là như vậy đó, chỗ nào cũng giới luật, giới luật. À, sống đời cư sĩ có khi cũng được giải thoát khỏi phiền não chứ. Nhiều khi mệt quá về nằm thẳng cẳng, gác hai chân lên bàn, à, vậy. À, rồi muốn ngáy ngay tại đó cũng được. Bây giờ cái giới luật, giới luật. Biết thế đó. Coi chuyện của Đức Phật mình mới thấy là đến khi mà Phật nhập Niết Bàn mà còn có vị tỳ khưu nói là bây giờ mình được tự do rồi, không cần, không còn có một cái người nào mà cứ nói là phải làm cái này không được làm cái này, phải làm cái này không được làm cái này. Đấy. Cho nên trước khi xuất ra là chỉ nghĩ đến những cái lý tưởng thành quả tốt đẹp, thanh thoát, mà không nghĩ đến những cái kỷ luật cần thiết, tất cả những cái gì gò bó thì nó mới đạt đến cái chỗ đó. Rồi cũng không bao giờ ngờ được là mình phải chăn cái con trâu tâm của mình hết thì mình mới đạt được những cái lý tưởng đó. Mà chăn mình ấy là nó là khó khăn vô cùng. Cho nên ta bắt đầu cái này gọi là giới lùi, trong luật kêu vậy, giới yếu đuối rồi. Bây giờ giới nó yếu đuối, giới lùi, mình muốn trở về. Cho nên là Đức Phật chỉ gần thôi. Đức Phật mới nói chỉ cần điều thôi. Chăn cái con trâu đó. Chỉ cần vậy thôi. Làm một việc thôi. Khỏi cần nghĩ đến giới luật, khỏi cần nghĩ đến này kia, khỏi cần nghĩ gì hết. Làm một công việc duy nhất thôi. À, chăn cái con trâu tâm của mình. Phật nói vậy. Canh chừng cái tâm ý của ông. À, ông bảo được thì cứ canh chừng đi. Canh chừng tâm ý. con thấy hoàn toàn là thiền tông, hoàn toàn là thiền tông. Thì mình có thể nói là tại sao Đức Phật không dạy đơn giản như vậy cho tất cả chư Tăng? À, mình phải biết là Đức Phật độ chúng sinh căn tính khác nhau vô cùng. Cái khuynh hướng dù đồng một căn tính của Thanh Văn đi chăng nữa, mà cái khuynh hướng tâm tính của con người nó khác nhau vô cùng. Và bao giờ nó cũng có một cái căn bản của con đường đạo. Một cái căn bản con đường đạo bao giờ nó, bởi vì đạo là không phải cho Phật, là cho chúng sinh. Đạo là cái con đường để cứu chúng sinh, cho nên nó phải theo theo cái tâm hướng của chúng sinh. Theo cái tâm hướng của chúng sinh thì bao giờ nó cũng phải đi từ ngoài vào trong, từ nông cho đến sâu. Đó là một cái khuynh hướng chung. Cái pháp của Phật sẽ được thiết lập trên cái khuynh hướng chung như vậy. Cái pháp nó có là của chung thì mọi người mới đều thực hành được. Cho nên vì vậy mình biết Đức Phật lập pháp lập theo cái cách chung. Nó cũng có thể nói là tiệm thứ, thứ đệ. Tức là nó từ giới, rồi nó đến định, rồi nó mới đến huệ. Và đôi khi có nhiều người không đủ khả năng mà nó làm đảo lộn đi đó thì rất tai hại. Cho nên Đức Phật cũng nói thẳng ra là không có cho phép đảo ngược, bắt buộc phải giữ. Dù là những cái vị có thể vào thẳng nơi huệ rồi đắc đạo thì vị đó vẫn phải giữ cái nguyên tắc là giới định huệ. Mình phải biết cái chỗ đó, không có được phá cái đó, phá cái nguyên tắc cả căn bản đó, cái thứ tự căn bản đó là phá cái con đường đạo của tất cả chúng sinh. Cho nên tuy rằng cái thứ tự này không có phải là ai cũng theo đúng cái thứ tự, nhưng mà nó là một cái con đường, nó là một cái hệ thống cấp bậc thích ứng cho một chúng sinh thấp nhất cho đến chúng sinh cao nhất cũng đều thấy là cái đó là một cái thứ tự đúng. Cho nên phải giữ cái đó. Người nào mà nghĩ theo cái ý riêng của mình, thấy mình cần đến, mình chỉ cần huệ thôi là mình giải thoát, mà bác mà bảo là bỏ cái đó đi ấy, là người đó phá mất con đường đạo cho tất cả chúng sinh. Nên chính đó tự con cũng học luật cũng biết đó. Các bậc thánh A-la-hán, Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán đều phải thuyết giới. Các vị thấy rằng là mình không còn một cái nhân phiền não nào để tạo tội, tạo gì nữa. Mình có thể nhập Niết Bàn ngay nơi đây. Nhưng mà khi nào chưa nhập Niết Bàn đều phải thuyết giới. Thánh cho đến phàm phải giữ cái pháp nền tảng đó là vì tất cả chúng sinh. Nhìn trên mặt sâu xa đó là tất cả các pháp của Phật từ ABC lên cho đến tiến sĩ. Tiến sĩ là coi như A-la-hán, ABC coi như là tam quy ngũ giới ấy, cho đến cúng dường này nọ đó. Nó đều thuộc về nhất thừa, Phật thừa hết. Cho nên cái thực sự độ chúng sinh của Đức Phật là đưa chúng sinh nó đến cái chỗ nhất thừa chân thật, viên mãn. Cho nên nếu mà trong cái lúc mà chưa đến đó, mà đến một mức độ nào á, mà bác bỏ một cái pháp nào của Phật mà cho nó là thấp không cần, là vị đó sẽ bị một cái chướng đạo lớn để không có vào được cái nhất thừa chân thật. sẽ bị một cái chướng ngại lớn vô cùng, có thể đọa địa ngục, bị chướng ngại như vậy. À, những vị nào mà đã chứng được nhất thừa chân thật rồi lại càng không bao giờ mà dám bỏ một pháp căn bản nào của Đức Phật hết. Tất cả đều là Phật tính hết, từ Phật tính ra hết. Cũng như một người mà đã ưa thích kim cương rồi thì viên kim cương nhỏ xíu về cũng quý chứ, chứ đâu mà đem dục vô thùng rác. Thì sẽ có nhiều người nó nhìn nó, ô cái thằng ngu nào kim cương mà nó đi nó vật dục như vậy. Con phải biết là thưa cái anh cháu sư phụ hồi còn nhỏ đó, hai anh em mà anh thì khó ăn nên ăn táo á, ăn sâm bổ lượng á, mấy cái táo á, anh dục vô thùng rác, anh lén thục vô thùng rác để anh ăn được. Mà cái người em nhìn thấy nói một câu đó, ô chỉ mấy cái táo tàu đó, ô cái thằng ngu nào mà nó đi nó vứt mấy cái này của ta. Đấy, chỉ có viên táo tàu mình dục đi mà người ta còn chê ngu nữa. Nên uống gì đó, mình chê một cái hạt nhỏ mà té ra nó là kim cương, nó là vàng, nó là ngọc báu. Cho nên chính vì vậy những cái bậc mà đã chứng được cái nhất thừa chân thật rồi đó, tất cả những cái tam quy ngũ giới, cúng dường tam bảo nó đều thuộc về Phật tính hết. Cho nên mình biết là như vậy. Mà từ chỗ đó mình biết đại thừa nó mới khác. À, bên Thanh Văn đó, mà con mà cúng dường tam quy ngũ giới là con hoàn toàn là phàm, hoàn toàn là phàm thôi. Nhưng mà bên đại thừa là khác. Đại thừa mà Phật tính như Lai Tạng càng khác nữa. Cho nên là chỗ đó mình hiểu, để mình hiểu thêm nhiều điều là như vậy. Vì vậy trong câu chuyện này mình thấy những điều mà ở trong thực tế mình gặp rất nhiều. Đó là người Phật tử rất là sung mãn cho đến xuất gia, rất là đã, từ từ bắt đầu nản. Đó, mình thấy cái điều đó. Rồi từ từ bắt đầu muốn quay trở về. Còn nếu ở lại thì nó sẽ có nhiều cái, nhiều cái ham vui. Đó, và nhiều cái nó như là cứ hướng về cuộc đời sống, hướng về cuộc đời, nhưng mà vẫn tiếp tục đi. À, cuối cùng Đức Phật nói canh chừng tâm đi. À, thì nếu giờ mà mình không có thấy vui được với tất cả những cái pháp của Phật, thì giờ cái việc mà vẫn còn cái lòng tín, mà nó bị, vẫn còn cái tín, vẫn còn cái lý tưởng, nhưng mà nó bị một cái tâm nó thối thất, nạn nó yếu, thì cứ canh chừng tâm mình, chăn con trâu của mình. Đức Phật mới nói tâm rất là khó thấy và nó rất là vi tế. Mình càng chăn nó mình sẽ càng thấy. Và nó, gốc của nó là nó quay cuồng theo các dục. Cho nên cái người trí phòng hộ tâm là chăn tâm, canh chừng nó, không để cho nó làm tù lung hết. Tâm mà hộ thì an lạc sẽ đến. Thành ra mình cũng nhận ra là thực ra gốc nó từ nơi tâm hết. Nếu bây giờ mình điều hòa được cái tâm, mình kềm nó được, thúc nhắc nó được, khuyến dụ nó được, khuyến khích nó tăng tiến, thì từ từ an lạc sẽ đến. An lạc mà nó đến thì không diễn tả nổi. Nhưng mà cho mình thấy là an lạc nó đến, phiền não nó từ trong tâm mình ra, an lạc nó chính là tâm mình. Và phiền não là những cái pháp nó có phải tâm hay là nó không phải là tâm. Thì bởi vì phiền não đều có thể đối trị được. Và các cái chứng minh cụ thể từ Đức Phật cho đến các bậc Tu Đà Hoàn, A-la-hán. Cho nên phiền não nó không phải là cái thật của tâm mình. Nếu là cái thật của tâm mình mà đoạn nó một cái thì cái tâm bị đoạn mất hết. Cho nên phiền não nó là những cái chất dơ, những cái mà trong Đại Thừa nói là khách trần. Nó là cái bên ngoài nó tới, rồi nó đi, rồi nó tới, rồi nó đi. Con người mình cũng vậy, nhiều khi mình có một cái tính thì xấu, rồi mình bỏ cái tính nó đi, có nhiều người ta bỏ được. Cái nếu cái tính đó của người ta là tâm người ta, người ta bỏ cái tính thì cái tâm nó mất luôn sao? Cho nên nó chỉ là những cái gì nó dính ở trên cái tâm thức của mình. Vì vậy mới đoạn được, mới trừ được. Mà do Đức Phật giác ngộ thấy rõ cho nên Đức Phật mới nói là chúng sinh có thể độ được. Vì cái chỗ mà chúng sinh bị ấy, nó là chính từ cái phiền não mà nó thành quả của nó. Chúng sinh cho đó là mình, cho nên bị dính vào cái đau khổ. Nhưng mà nó hoàn toàn là, nó không phải là cái thật của tâm mình. Không phải là cái thật, Hoàng nói đến cái tính nữa. Không phải là cái thật tính của mình. Đó. Chỉ có bởi vì mình ra không nhận được cái thật tính của mình. Mình chấp nó là cái tôi. Cho nên vì vậy mà nó có một cái rắc rối của tâm thức của mình. Cho nên khi mà đoạn trừ cái phiền não đi, phiền não đó ở đây Đức Phật kêu nó gốc của nó là dục, nó quay cuồng. Thì bây giờ mới đoạn nó bằng cách là mình đâu có vô ngay tận gốc của nó được. Cho nên mình phải đi từ bên ngoài. Nó thúc đẩy ở bên trong, nó thúc đẩy cho tạo nghiệp thân khẩu, cho nên mới đi từ giới vào. Nhưng mà đây Đức Phật không có nói theo pháp như vậy, nói thẳng vào. Ông cứ canh chừng cái tâm ông đi. Bây giờ không có pháp nữa. Đó. Cái chuyện nó rất đơn giản. Ông có cái tâm, nó phiền não. Ông có cái tâm muốn tu. Bây giờ ông cứ canh chừng cái tâm ông đi. Đó. Nếu mà ông canh chừng được, phòng hộ nó, đừng có để cho nó làm điều gì bậy hết á, thì tự nhiên ông sẽ thấy, ông sẽ thấy trong tâm á, nó có những cái phẩm tính an lạc nó xuất hiện. Cái phẩm tính an lạc đó là bởi vì nó chặn đứng được cái phiền não không phải thực. Ở đây cho mình cũng thấy một ý nghĩa nói lên ý nghĩa nào đó của Phật tính như Lai Tạng. Tất cả phiền não nó chỉ là những cái bên ngoài nó bám vào như khách trần. Nó bám lên cái bản thể chân thật của tâm thức. Cho nên tu tập thực sự là lau chùi những cái đó đi. Canh chừng đừng có để cho nó bám tiếp. Cho nên như bài kệ của Ngài Thần Tú nói đó, như vậy thì sẽ thấy cái kết quả an lạc. Nhưng bao giờ mà vào thẳng cái bên trong của tâm thể thì nó sẽ thành bài kệ của Ngài Huệ Năng. Kệ của Ngài Huệ Năng. Mình chưa có vào được cái thực thể của tâm thức. Mình vẫn còn bị lệ thuộc vào cái khách trần nó bám víu của phiền não. Thì vẫn còn bị như vậy. Cho nên mình vẫn thấy hai cái nó liên hệ với nhau. Mình chưa có vào được cái tâm thể. Thấy hai cái nó liên hệ. Như một người nhìn một cái nhẫn vàng rất là đẹp, sáng, một cái cục vàng, nhăn nhúm. Thì cái người mà chưa vào đến cái thể tính của cái vàng á, thì người đó vẫn muốn lựa cái nhẫn. Đó, như vậy á. Ai nói bảo cái này nó xấu quá. Đó. Tức là mình vẫn bị cái tướng, mình vẫn còn bị ở cái mặt đó. Cho nên muốn mình nhận đó, thì phải làm cho nó thành đẹp, làm ra một đồ vật đẹp thì mình mới nhận. Còn cái người mà nó chuyên về vàng, nó chuyên về vàng thôi thì nó không cần. Cho nên nếu mà mình mà nhận ra được, tức là mình chuyên về cái tâm thể không thôi đó, thì mình không cần, mình không cần cái bề ngoài. Đã. Như là mình cầm lên một cục đá đục đục về này, nhưng mà là kim cương, là mình không cần nữa, mình không cần mài, không cần rũa, không cần gì ấy. Cái đó để cho mình trưng diện. Còn bây giờ mình biết đây, mình không cần. Đã. Cho nên nó vậy. Cho nên những cái người mà nó còn chưa cái đó, nó còn nhìn cái mặt ngoài, nó còn gì ấy, thì nó còn muốn là cái khách trần nó phải sang trọng. Nhưng một người buôn bán, một người mở cửa hiệu buôn bán hay là khách sạn mà vẫn để cái bảng là vào đây xin mặc đồ trang trọng. Nó vẫn còn cái mặt ngoài. Còn một cái người ấy, nó mở ra, nó miễn có tiền, làm ăn là để có tiền, miễn có tiền thôi, thì bận xà lòng vô cũng được, cứ miễn là cứ đóng tiền. Kia vô bận xà lòng áo thun ba lỗ chẳng hạn vậy, vào vẫn là sơ như thường, vẫn yes sir, vẫn đem lên phòng, vẫn xách vali dồm này nọ hơn. Nó không có cần thiết nữa. Cho nên giờ đây nó mới biết là bởi vì mình còn bị, mình chưa có vào được cái thực thể đó, mình vẫn còn thấy cái khách trần nó là cái bộ mặt của mình. Cũng như mấy anh chủ tiệm ấy, anh vẫn là thấy những khách hàng đó là cái bộ mặt của anh. Cho nên khách hàng vào đây phải sang trọng, tôi là sang lắm á. Cho nên cái sang của anh á, là anh thấy là khách hàng cái này nó cũng phải sang trọng. Nên mình cứ lấy cái ví dụ trong cuộc đời ấy, mình nhìn biết mình vẫn còn nhìn cái giả là quan trọng. Mình vẫn thấy cái giả, cái mặt ngoài là một cái thực của mình. Mình vẫn còn chấp nó là mình. Đó. Cho nên mình mới thấy là có bám, có gì, có nảnh, có nọ. Và mình không có nhận ra cái thực thể. Cho nên các tổ thiền đó, giác ngộ và chuyên về cái tâm thể, cái tự tâm đó, cho nên nó không cần cái bên ngoài. Đi đứng nằm ngồi gì của mình đó, nó khác hẳn của Phật với của Bồ Tát, nhưng mà chính nó là đạo. Cái bên ngoài không cần thiết, là chính nó là đạo hết. Nên nó mình biết là mình nhận ra nhiều điều của Phật tính Như Lai Tạng. Nên cứ canh chừng cái tâm thể của mình, canh chừng cho đến bao giờ á, cái an lạc á, nó vào đến tận cái bản thể. Còn đôi khi tụi con canh chừng cái tâm của mình nó không có phiền não. Bây giờ con giữ một cái giới nhưng mà con rất phiền não, con thấy ở đó. Con rất phiền não. Con thấy người khác không giữ, con rất bực. Cái không giữ của người khác nó có thể đụng chạm con. Và đôi khi nó không phải là giới của Phật nữa, nó là một cái điều lệ đặt ra thôi. Điều lệ đặt ra. Ví dụ như vào chánh điện không có được nói. Khi mình vào chánh điện có người nói lên cái là mình bực. Cho nên mình giữ giới mà không có giữ tâm, mình lo hộ giới mà không có hộ tâm, mình thấy như vậy đó. Nên bây giờ cái tâm nó là cái gốc, nó là thể của tất cả. Nếu bây giờ mà thấy những cái đó nó mệt quá, nó phiền não, nó buông hết nó ra, quay trở về giữ cái tâm mình thôi. Một cái người mà không cần giới, không cần, mình thấy rồi đó, không cần phải có huệ hay là có định gì hết, người đó cứ canh chừng cái tâm, thì những người xung quanh tự nhiên sẽ thấy người đó là an lạc, thoải mái vô cùng. chỉ cần canh chừng cái tâm mình thôi. Mà ấy, canh chừng cái tâm là tự nhiên tâm định, tâm điều hòa là tự nhiên có định. Mà tất cả những cái huệ ở trong đạo Phật là để nó biết rõ cái tâm. Cho nên càng canh chừng tâm càng có huệ, không cần học. Canh chừng cái tâm của mình, à, mình sẽ thấy là khi mà mình quen rồi đó, thì một giờ, một giây, một phút, nói chứ đừng nói một ngày, canh chừng tâm là biết bao nhiêu công đức và biết bao nhiêu cái tinh tiến. Cho nên Đức Phật dạy đây là mình hiểu như vậy, mà mình cũng hiểu rõ là mà tại sao Phật không chỉ dạy như vậy. Tại vì có rất nhiều căn tính khác nhau. Có nhiều người ấy, người ta sẽ vào đạo bằng cái con đường giới. Có nhiều người bằng định, nó rõ ràng, nhưng mà chỉ thẳng ra cái chỗ thì đôi khi nó lại là cái khó nhất. Nên đây là trường hợp thì Đức Phật mới hỏi làm được việc đó không? Làm việc một việc thôi là đã canh chừng tâm, được không? Được. Vậy thì canh chừng tâm. Hỏi cần làm gì nữa, canh chừng tâm. Cho nên mình nhận định ra nó là cái tranh chăn châu của Thiền Tông là như vậy. Nhưng mà canh chừng nó cho đến khi mà nó vào đến tận bản thể đó. Mà trong cái lúc đó là con sẽ được rất nhiều cái lợi lạc, nhiều cái an lạc. Nhưng mà vào cho đến giác ngộ ra cái thể tính là A-la-hán đó. Đó. Ngừng.